Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, đề tài chúng tôi kính gửi đến quý vị là những điều người đi chùa nên tránh. Việc đi chùa là một phúc duyên, nhưng nếu như chúng ta không tận dụng được thời gian có mặt tại chùa đó, thì những đầu tư về tâm linh chúng ta có thể trở nên rất là vòng vo, kết quả lại không cao. Trong bất kỳ một lĩnh vực nào, cái con đường với trình tự, những điều cần phải làm trước và sau bao giờ cũng có. Trong nhu cầu tăng trưởng tâm linh để gặt hái những thành quả an vui hạnh phúc, chúng ta cũng cần phải thực tập và tránh những điều mà việc vướng vào đó sẽ làm cho chúng ta không đạt được kết quả như mong đợi. Một, tham vọng giải thoát sớm. Việc thực tập là mong đạt được cái kết quả mà mức độ đơn giản nhất của nó là an vui. Nhưng khi chúng ta đặt ra một cái tiêu chí quá cao, đó là hướng đến giải thoát trong một thời gian quá ngắn, thì kỳ vọng này đã lập tức trở thành một áp lực về tâm lý. Và chạy theo áp lực để được giải thoát sớm đó, nhiều chừng nào đó, chúng ta rất dễ rơi vào các cạm bẫy sơn đông mãi giỏ về tâm linh. Ngày nay thì truyền thông đã trở thành như là một cái công nghệ phát triển vượt bậc ở thời hiện đại đó, thì chủ nghĩa quảng cáo về các sản phẩm tâm linh đó, nó có mặt khắp mọi nơi. Và do vậy rất nhiều người khi chọn một sản phẩm tâm linh dễ dàng bị ngộ nhận bởi những lời quảng cáo quá nhiều mà nội dung chẳng có bao nhiêu. Kết quả là bỏ công sức, thời gian, tâm huyết ta thực tập mà lại chẳng đạt được kết quả như mong đợi. Như vậy làm thế nào để chúng ta biết rằng là cái con đường tâm linh mà mình chuẩn bị theo hay đang theo đó là gần với lời dạy của Đức Phật, mà việc thực tập nó đã có kết quả, và đâu là những lời quảng cáo mang tính sơn đông mãi vỏ? Các tiêu chí đơn giản bao gồm như sau. A. Nếu ta được quảng cáo rằng tu theo pháp môn này, tín ngưỡng này, tôn giáo này hay giáo phái này, đạt được giác ngộ trong vòng vài ba năm, vài ba tháng, hay là lập tức giác ngộ thành Phật, thì phải biết rằng đó là những lời nói mang tính rỗng không, không có sự thật. Trong kinh Tăng Chi, chương 8 pháp, Đức Phật có đề cập đến các đức tính của biển. Và một trong 8 đức tính đó là không có độ sâu thình lình. Sông thì có khác, từ bờ ra bên ngoài khoảng chừng 2-3 mét thôi, độ sâu đó có thể xuống thành 10 mét, 15 mét, tùy theo. Nhưng mà biển á, thì nó phải là lài, từ ở bờ cát, chúng ta đôi lúc phải đi ra phải cả 100 mét á, mới qua khỏi 2 mét độ sâu. Và Đức Phật kết luận lại, con đường tâm linh đạt đến sự giác ngộ cũng thế, có một trình tự thứ lớp mà muốn đạt được ta phải chuyển hóa tham sân si. Điều đó đòi hỏi đôi lúc đến cả vài chục kiếp sống, và mỗi một kiếp sống á, tu tập đó đôi lúc là vài chục năm, và tu tập phải đúng phương pháp nữa cả, chứ không đơn giản. Thông thường chúng ta có một cái kỳ vọng là được giác ngộ sớm, và ai hứa hẹn về sự giác ngộ sớm đó đó, ta đều mừng vui hết, và nghĩ rằng là mình đã chọn kể mặt đúng người. Rồi trên thực tế thì người ta chỉ toàn là hứa hảo đây, cái đó được gọi là các chiếc bánh vẽ giàu có hấp dẫn to lớn không ăn được. B, các phương pháp thực tập nếu không dựa vào bát chánh đạo thì đều biết rất rõ rằng là không có khả năng để giúp cho chúng ta trở thành thánh nhân. Và điều này đó Đức Phật đã xác định rất rõ nhiều lần trong các kinh. Này các đệ tử, có con đường khổ hạnh khó thực tập, đó là bát chánh đạo. Cái chữ khổ hạnh đó được Đức Phật chơi chữ khổ theo nghĩa đen á, là ép sát mình làm cho thân thể này bị đau đớn để nó không có khởi lên một cái tâm niệm hưởng thụ gì. Hạnh là thực hành, và theo Ấn Độ giáo đó, người nào đì đọt cơ thể, chẳng hạn như là đứng một chân, nằm trong gai, quanh năm không ngủ, ngồi xếp bằng, hay là suốt cả cuộc đời không tắm, ăn uống mỗi ngày chỉ cho 1-2 nấm mè, đều được xem là đang tu khổ hạnh để trở thành các vị đạo sĩ. Nhưng kết quả chẳng đưa ta đi tới đâu ngoài sự kiệt sức và mê tín. Và chữ khổ hạnh mà Đức Phật nói đó, khổ là khó. Ví dụ như ta nói là gian khổ, và đọc theo Việt á là gian khó. Từ chữ khổ thành chữ khó, tức là những cái khó thực hiện. Vì khổ hạnh là khó thực tập, bát chánh đạo là khó thực hành nhất. Ở trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật rất rõ, ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát đích thực, ngoài bát chánh đạo không có thánh nhân đích thực, ngoài bát chánh đạo không có an vui đích thực. Phần lớn các tôn giáo chỉ truyền dạy tín ngưỡng mà đặt trên nền tảng của niềm tin. Mà khi xác định con đường thực tập tâm linh mà trên nền tảng của niềm tin á, là ta đi rất chậm. Có cái nước là đi làm vòng, và đi hoài đi mãi mà chẳng đi tới đâu. Hai tiêu chí vừa nêu đó sẽ giúp cho chúng ta tránh được tình trạng gây áp lực về cảm xúc đối với sự tu tập của bản thân. C, người tại gia đó theo Đức Phật không cần phải hướng đến giải thoát, mà chỉ hướng đến an vui, hạnh phúc, bình an trên nền tảng của phước báo là đủ rồi. Còn ai không thỏa mãn trên nền phúc mình có đó, có thể chọn con đường xuất gia, đủ thời gian hơn, đủ điều kiện hơn và môi trường thuận lợi hơn để chúng ta trọn vẹn thực tập hướng đến giải thoát. Và việc giải thoát đó cũng phải trải qua một thời gian khá là dài lâu, chứ không đơn giản. Cho nên dựa vào các tiêu chí này, nếu ai đó mà tự quảng cáo cho mình rằng tôi là người đã giác ngộ, tôi là Phật sống, tôi là Bồ Tát sống, tôi là Chúa sống, thì biết rằng đó là một sự đại lừa đảo, không có thật. Phật sống, Bồ Tát sống, Thánh sống không tự khoa trương về mình. Vậy Đức Phật cũng đã dạy các vị xuất gia chân chính cũng không nên quảng cáo về sự giác ngộ của bản thân, vì điều đó tự động nó thể hiện ra trong cái nếp sinh hoạt, trong lối sống và chúng ta có thể cảm nhận được, và cái sự an lạc tĩnh tại trong mọi hoàn cảnh và tình huống khác nhau. Hai, cho rằng pháp môn mình đang tu là số một. Vì phương tiện mà một số người chủ trương pháp môn đó thường có khuynh hướng cho rằng là pháp môn này là dễ hiểu nhất, đơn giản nhất, dễ thực tập nhất và có kết quả nhanh chóng nhất. Bây giờ ta thử đặt ra một cái tình huống khi mà tất cả những người đang theo pháp môn của mình đều nói như thế. Vậy câu hỏi là pháp môn nào hơn pháp môn nào? Nhất là nhất với ai? Số một là số một với cái gì? Đang khi đó thì Đức Phật đã trả lời trong kinh Kim Cương, một bản kinh đó tượng trưng cho trí tuệ có năng lực chặt đứt mọi sự chấp nhất, cho nên có chấp về pháp môn. Ngài dạy như sau: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, mọi pháp môn đều bình đẳng, không có cái gọi là pháp môn cao, pháp môn thấp. Vì bản chất của pháp môn đều dẫn đến sự an vui, thích hợp có kết quả nhanh, không thích hợp thì có thể chậm hơn một thời gian nhất định nào đó. Còn lấy cái thước với cái chiều cao và thấp để đánh giá một pháp môn đó là một ngộ nhận về phương diện Phật học. Và cũng cần xác định thêm, ai cho rằng là trong lời Phật dạy chứa đựng đến 84.000 pháp môn á là nó không đúng lời Phật dạy. Trên thực tế đó, Đức Phật chỉ dạy một pháp môn duy nhất thôi, Tứ Diệu Đế, và gọi đúng của nó là Tứ Thánh Đế. Nhưng mà người Trung Quốc thì có thói quen dịch thoát nghĩa, nguyên ngữ chữ Pali và Sanskrit gọi là Arya Magga. Arya là thấp, Magga là con đường. Và việc thực tập trên Tứ Thánh Đế sẽ giúp cho chúng ta từ một người phàm trở thành một bậc thánh, từ kẻ khổ đau trở thành kẻ an vui hạnh phúc, từ việc bị cho lăn trong sanh tử luân hồi có thể thoát khỏi các cái vướng kẹt đó. Nhưng mà khi mình dịch là Diệu Đế đó, đó là chân lý mầu nhiệm. Là khi đó ý Phật không muốn nhấn mạnh đến cái tính mầu nhiệm, vì cái đó rất dễ dẫn đến các mê tín, mà nhấn mạnh đến cái tính cách chuyển hóa và cái năng lực mà con đường này có thể giúp cho chúng ta đạt được cái sự an vui, mà đỉnh cao nhất của đó là giác ngộ giải thoát. Các pháp môn được phổ biến tại Việt Nam chủ yếu là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Tại Trung Quốc thì có 10 tông, ngoài 3 tông vừa nêu còn có Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, vân vân. Từ 10 tông của Trung Quốc khi truyền sang Nhật Bản thì có thêm 4 tông, đó là 14 tông. Thực ra thì các tông phái này đó chỉ chọn lấy một bài kinh hay là vài bài kinh tiêu biểu mà vị khai sáng tông phái đó đó tâm đắc, cho nên trong suốt cuộc đời làm đạo của mình để truyền bá những bài kinh đó mà thôi. Và để cho quần chúng dễ dàng theo đó thì các vị thường có phương tiện rằng là cho rằng đây là con đường số một. Chứ trên thực tế thì Đức Phật chưa từng giảng quá hai pháp môn trong các kinh, chỉ có một pháp môn duy nhất thôi. Pháp môn này gồm có 4 bước, như chúng ta đã biết. Bước thứ nhất là phải nhận diện khổ đau. Khổ đau bao gồm hai: vật chất và tinh thần. Những khổ đau liên hệ đến cơ thể bao gồm sanh, già, bệnh và chết như là một quy luật. Các khổ đau liên hệ đến thần bao gồm cảm giác, tri giác, thái độ và nhận thức, gồm có ghét mà phải gặp nhau, thương yêu mà phải chia lìa, cầu mong mà không tội nguyện, và thái độ chấp vào thân thể này là thường hằng bất biến. Đau á thì bám trên thân, khổ á, liên hệ đến tâm. Những khó khăn trở ngại về phương diện tài chính kinh tế như trong mấy năm qua, những tổn thất về tình yêu dẫn đến ly thân ly dị, những bất hòa trong quan hệ gia đình và xã hội đều liên hệ đến khổ tâm. Hàng triệu tỷ các nỗi khổ niềm đau đã được chia làm 8 nhóm như vừa nêu thôi. Và theo Đức Phật, khi ta gặp phải một trở ngại gì, một nỗi đau nào đó, đừng nên bỏ cuộc, đừng nên đầu hàng số phận, đừng nên chấp nhận sự an bài, mà hãy nhìn vào bản chất thật của nó. Nhờ đó chúng ta tìm ra được bước thứ hai, đó là xác định được nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ. Theo Đức Phật, trong các kinh thì nguyên nhân chính liên hệ đến hoặc là tâm tham, hoặc tâm sân, hoặc tâm si, hoặc cả hai, hoặc cả ba, và các chi mơ sể má của chúng. Ví dụ như có những nỗi khổ niềm đau do hiểu lầm, do truyền thông không rõ, không chuẩn, thì cái này nó là một phần của si. Và khi xác định được cái đó, chúng ta lại có thể khắc phục được, không để cho tình trạng tương tự tái diễn trong tương lai. Còn những cái tội phạm hình sự dẫn đến việc bị giam nhốt tại các trại giam, phần lớn là liên hệ đến lòng tham, bao gồm trộm cắp, lừa đảo, biến của công thành của riêng, hối lộ, móc quạt và lạm quyền. Hoặc là nó liên hệ đến tâm sân, bao gồm giết người, hay là bạo lực xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Những hình thức mà tạo ra sự khủng bố liên hệ đến nỗi khổ niềm đau. Thì việc xác định rõ trong tình huống mà nỗi đau có mặt với mình đó, là nguyên nhân nào đó, sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được hậu quả của nó hết mấy mươi phần trăm. Do đó, bước đến bước ba là thừa nhận hạnh phúc, bình an, đỉnh cao nhất là niết bàn giải thoát, là một hiện thực chứ không phải chờ sau khi chết mới đạt được, sanh về thế giới Tây Phương mới đạt được. Ở ngay đời sống hiện tại này, nếu chúng ta thực tập tốt, chúng ta hưởng được vài chục phần trăm của sự an lạc, trở thành thánh nhân sau kết quả hành trì miên mật đúng phương pháp với một thời gian lâu dài, chúng ta trở thành là bậc giác ngộ hiện tại. Số lượng đó rất ít, đếm trên đầu ngón tay, và phần lớn là các vị xuất gia chân chính. Và tại gia mà muốn đạt được sự giải thoát á, thì phải là người độc thân, không có gia đình, và sống một cách trọn vẹn như là những người xuất gia chân chính vậy. Thì cái cơ hội đạt được, nếu có sự hướng dẫn của một vị đạo sư có kinh nghiệm á, thì cái việc đạt được đó cũng có thể thực hiện được ở một mức độ tương đối. Bước 4 là thực tập bể con đường gồm có 8 yếu tố. 2 yếu tố đầu đóng vai trò khá quan trọng, đó là tầm nhìn đúng, tức là chánh kiến, và tư duy có phương pháp, tư duy hướng đến giải quyết vấn đề, tư duy dứt điểm khổ đau. Thiếu mất 2 yếu tố này đó thì 6 yếu tố còn lại sẽ không phát huy được tính hiệu quả của chúng. 3 yếu tố kế tiếp đó, bao gồm đó là truyền thông, đạo đức, tức là nói với hình thức là phát ngôn hay là văn bản, mang lại tính hòa hợp, thể hiện tính lịch sự, có văn hóa dẫn đến các cái giá trị tích cực cải thiện đời sống đạo đức cho con người, rồi đạo đức qua các hành vi, tức là không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, rồi đạo đức trong nghề nghiệp, tức là tuân thủ luật pháp, sống làm việc theo lương tri để chúng ta không bị rai rứt và bị những nỗi khổ niềm đau do hối hận về một việc làm sai trái nào đó đã từng diễn ra trong cuộc đời của mình. Ba yếu tố còn lại nó liên hệ đến việc chuyển hóa tâm và rất quan trọng, bắt đầu bằng tinh tấn, tức là nỗ lực không dừng trên các việc làm lành, trên các pháp môn tu tập, rồi chúng ta phải thực tập chánh niệm, tức là làm chủ được đi đứng nằm ngồi, cảm giác và thân, để chúng ta không phải chạy theo chúng, nhờ đó khắc phục được những cái rủi ro trong lao động, trong tai nạn, và chúng ta có được cái năng lực phát minh, sáng kiến, sáng tạo, giải phóng được những căng thẳng. Rồi đỉnh cao nhất mà đạt được đó là chánh định, theo đó trí tuệ được phát sinh. Và tại điểm trí tuệ phát sinh này đó, thì bậc giác ngộ sẽ có được cái tuyên bố với chính mình: sanh, tức là tái sanh đã kết thúc, hạnh thanh tịnh đã trọn vẹn, các việc nên làm và thực tập đã làm xong, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Để ở người đó là tham sân si hoàn toàn kết thúc, không còn bất cứ một tàn dư nào. Còn người tại gia thực tập tới bát chánh đạo đó, thì cái quả chứng đắc là phước báo, là có sự nghiệp, hạnh phúc, gia tài, danh vọng và mọi thứ thuận lợi khác, nhưng không nhất thiết là phải đạt được sự giải thoát. Thì từ đó nó liên hệ đến việc chuyển hóa trọn vẹn tâm tham, mà tham nặng nhất là tham ái. Đời sống tại gia còn quan hệ giới tính vợ chồng thì tham ái vẫn còn nằm y nguyên, không thể nào giải thoát được. Như vậy trên thực tế thì Đức Phật chỉ có giảng một pháp môn duy nhất thôi, Tứ Diệu Đế. Còn Thiền Tông á, là một triển khai của chánh niệm thôi. Mật Tông, Tịnh Độ Tông cũng là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Trong chánh niệm á, có rất nhiều đối tượng để thực tập. Ví dụ như là lục niệm, tức là sáu phương pháp ba chánh niệm. Bắt đầu bằng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Đạo Đức và niệm Quả Báo Chư Thiên. Thì người tu theo Tịnh Độ Tông á, tỉnh lược hết năm phương pháp niệm này và giữ lại niệm Phật ta. Và niệm Phật gốc là liên hệ đến 10 đức tính, bao gồm Như Lai, ứng cúng, tránh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, trở thành là Nam Mô A Di Đà Phật. Từ một loạt các tính chất liên hệ đến Đức Phật danh từ chung, trở thành là một Đức Phật danh từ riêng, đó là Đức Phật A Di Đà. Cho nên là thực tập đúng pháp môn Tịnh Độ là chúng ta đang thực tập chánh niệm, một phần nhỏ trong bát chánh đạo, mà bát chánh đạo là phần chính của Tứ Diệu Đế. Và Mật Tông cũng vậy, khi ta niệm Án Mà Đi Bắt Di Hồng, hay là Ngũ Bộ Chú, hay là Thủ Lăng Nghiêm, hay là Chú Đại Bi, hay là Mười Chú Căn Bản, thì mục đích chính cũng để cho tâm của mình nương vào câu thần chú, mà không vọng tưởng, bóng tâm, nghĩ tưởng về bất cứ một cái gì khác đang trong quá trình thực tập. Nhờ đó chánh niệm có mặt. Thiền tướng niệm xứ, thiền minh sát tuệ, thiền công án, thiền thoại đầu, dù là phương pháp thiền nào hay là thiền chỉ, thiền quán, chẳng qua cũng để cho ta có được cơ hội nhiếp tâm và bất loạn. Như vậy về bản chất á, thực tập theo thiền và tu niệm Phật đúng với kinh A Di Đà, hay là trì thần chú đúng với bản chất đầu của nó, kết quả đạt được là chánh niệm. Nhưng mà trong nhiều kinh Đức Phật đã nói rõ rồi, nếu không có chánh kiến và chánh tư duy đó, thì khó có thể đạt được chánh niệm lắm. Rồi khi ngồi xuống tập trung, dầu là ngồi thiền hay ngồi niệm Phật, ngồi trì chú, lúc đó các vọng tưởng trong đầu nó xuất hiện, vì vọng tưởng nó liên hệ đến mê tín dị đoan, liên hệ đến nỗi sợ hãi, liên hệ đến các tư duy tiêu cực, liên hệ đến tất cả những cái thói quen sống. Cho nên chánh kiến mà có đó, thì 7 yếu tố còn lại hội đủ, còn thiếu chánh kiến là không đi tới đâu. Do đó đó, rất nhiều các hành giả thuộc các pháp môn quá bận tâm vào chánh niệm nhưng lại không có nỗ lực để đạt cho bằng được chánh kiến và chánh tư duy. Do đó nhiều khi thực tập lâu mà kết quả vẫn lòng vòng, hoặc là không đưa ta đi tới đâu là vì thế. Do đó khi thực tập chúng ta đừng có bận tâm đến cái con đường mình thực tập là cao hay là thấp. Vấn đề là thực tập đúng hay không thôi. Có thực tập đúng, trước sau gì, theo nhân quả, kết quả sẽ có mặt như là một sự tưởng thưởng rất là xứng đáng. Còn thực tập sai, dầu ta có được hứa hẹn cỡ nào đi nữa thì vẫn là một người phàm phu, dầu có những cái giá trị an lạc hạnh phúc đích thực. Do đó tránh cái tình trạng tự đề cao pháp môn của mình, và bên cạnh đó là phê bình, chỉ trích, tấn công, thiếu thiện chí với pháp môn của người thực tập khác. Mà trên thực chất đó, theo đạo Phật, từ kinh điển Phật dạy đó, các pháp môn trong lịch sử phát triển của đạo Phật chẳng phải do Đức Phật dạy, mà nó là một phần ứng dụng nhỏ của chánh niệm nằm trong bát chánh đạo mà thôi. Vì đó chúng tôi rất kính mong quý Phật tử, dầu tu theo pháp môn nào, đừng nên bỏ rơi tứ diệu đế. Đó là khám phá và đóng góp quan trọng nhất của Đức Phật trong lịch sử tâm linh và tư tưởng của nhân loại. Và nhờ thực tập tứ diệu đế mà Đức Phật giác ngộ giải thoát. Bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết giảng là tứ diệu đế. Trong kinh Di Giáo, tức là di chúc cuối cùng trước khi qua đời, Đức Phật nhắc nhở đầu tiên cũng là tứ diệu đế. Vì đó cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của tứ diệu đế như thế nào. Ba, cho rằng phước thiện mà mình đang làm không giúp chúng ta đi tới đâu cũng là một ngộ nhận đáng tránh. Nhiều vị xuất gia hầu như là không có thiện cảm với cái việc làm từ thiện, nhưng mà một trong 10 đức hiệu mà các Đức Phật đạt được đó là minh hạnh túc. Minh là trí tuệ, hạnh là đạo đức, và nó bao gồm là cái việc thực tập các việc phước thiện để có được phước báo trọn vẹn. Và không có vị thánh nào không được xem là ruộng phước cho người đời gieo trồng. Cho nên trong quá trình tu tập mà bỏ rơi việc thiện và việc phước á, thì cái kết quả thực tập đó có thể cũng bị lận đận gián đoạn lắm. Vì các việc thiện là thuận duyên, để theo đó ta có thể hoàn thiện được sự tu tập ba la mật. Do đó quý Phật tử đừng nên bận tâm cái khái niệm mà người Trung Quốc phân biệt phước đức và công đức. Phước đức là dành cho phước hữu lậu, có thể còn rơi rớt ở trong ba cõi và sáu đường, tái sanh trong sanh tử luân hồi. Còn công đức là một thuật ngữ ám chỉ cho sự giải thoát, chứng đắc giác ngộ. Và vì bận tâm đến cái công đức vô lậu mà rất nhiều người trong quá trình tu là không bận tâm gì đến các phước hữu lậu. Bản chất của phước không có gì là xấu hết, phải tu tốt, làm Phật sự tốt, dấn thân tốt, tinh thần vô ngã vị tha tốt, ta mới gieo trồng được phước. Và nhờ phước là các thuận duyên mà các Phật sự cũng như là sự tu tập chúng ta mới dễ dàng nhanh chóng đạt được cái kết quả viên mãn. Cho nên là dầu là xuất gia hay là tại gia, đừng bao giờ bỏ rơi phước. Khác biệt của người tu học Phật với người không có tu Phật ở chỗ đang khi tu phước trên nền tảng kiệm phước và bòn phước, chúng ta không chìm đắm trên sự hưởng thụ nó và sử dụng phước như một công cụ và hỗ trợ tích cực để chúng ta làm các Phật sự khác, chẳng hạn như giúp đời, cứu người, chia sẻ những mảnh đời bất hạnh để giúp cho họ vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Nhờ đó họ dễ dàng an tâm đến với Phật pháp, nhờ đó mở ra một phương trời cao rộng, đạt được an vui hạnh phúc. Cho nên người tại gia phải làm sao tu một cách trọn vẹn cả phước lẫn huệ. Và việc tu phước nó đòi hỏi đến là các loại hình đa dạng khác nhau. Phước về tuổi thọ, phước sức khỏe, phước tài sản, phước thượng duyên, phước danh dự, phước quan chức, phước lãnh đạo. Mỗi người tùy theo quyền lực và sở trường mà chúng ta đầu tư các nhóm phước khác nhau, và càng đầu tư nhiều loại phước chừng nào thì càng tốt. Một trong năm điều kiện để được giảng sanh Tây Phương trong kinh A Di Đà đó là phước lành lớn. Như người mà gieo phước tành tàn, gieo qua lo, gieo chiếu lệ thì chẳng đi tới đâu, không đủ tiêu chuẩn để giảng sinh. Còn những học thuyết đế nghiệp bản sinh đó, mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương là do người phàm kẻ tục đặt ra. Nó là một học thuyết của Trung Quốc chứ không phải Phật dạy. Nếu mà đế nghiệp phàm mà sanh Tây Phương được á, thì chẳng mấy chốc tại Tây Phương chúng ta sẽ có là ta bà một, ta bà hai, ta bà ba, ta bà bốn. Và Tây Phương đó chẳng mấy chốc trở thành ta bà. Nếu mà người phàm ở đó thì làm sao trở thành cực lạc được? Đó là một chuyện hoàn toàn không có thật. Kinh A Di Đà chưa từng nói, chưa từng dạy, dầu là nghĩa đen hay nghĩa ám chỉ, là có thể có đế nghiệp vãng sinh. Và Đức Phật đó dạy chúng ta một bước đi rất là rõ. Căn lành lớn tức là hết tham sân si. Phước đức lớn là tu dạng thì công đức. Rồi tạo tự duyên lớn tức là môi trường điều kiện hoàn cảnh thuận lợi cho người khác cùng tu, xã hội cùng tu. Quán pháp lớn tức là không có chán bỏ khỏi ta bà, mà phải lấy dữ liệu ta bà làm chánh nhân để xây dựng tịnh độ hiện tại. Đó là thái độ rất lạc quan và tích cực được kinh A Di Đà đề cập. Và thứ năm đó là nhất tâm bất loạn. Phần lớn là chúng ta bỏ quên đi bốn yếu tố đầu mà chỉ nhớ cái yếu tố cuối cùng thôi, nhưng không có yếu tố bốn yếu tố đầu thì yếu tố cuối cùng không thể nào thực hiện được. Đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Còn tu trí tuệ đó được hiểu rất đơn giản là tu tứ diệu đế, có chánh tri kiến, nhìn thấy rõ bản chất của thế giới và mọi sự hiện tượng là duyên khởi, tác động đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên. Ta không tin vào số phận ăn bài, không tin vào việc có thượng đế, không tin vào việc có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề hên xui may rủi. Ta tin vào năng lực của bản thân, ta tin vào nhân quả đạo đức, là trên kiếp sau là có thật. Ta tin tất cả các việc làm lành có khả năng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bây giờ và tương lai. Ta tin rằng là con người thực tập có thể trở thành thánh và giải quyết tất cả các vấn nạn trên nền tảng của nhân quả và đạo đức. Người ứng xử được như thế được xem là đang sống với trí tuệ, đang dần dần đạt được trí tuệ. Và một cái con đường truyền thống để có được trí tuệ là phải thực tập đạo đức cao thượng, thiền định trọn vẹn thì trí tuệ theo đó được phát sinh. một cách tự nhiên. Như vậy là dù tu theo bất kỳ một pháp môn nào, mà nếu ta chỉ đặt nặng một bên, bỏ bên còn lại, chưa trọn vẹn đúng nghĩa. Ta phải hiểu phước và trí cũng giống như là đôi cánh của một con chim. Có trọn vẹn cả hai cánh, con chim mới bay cao và bay xa được. Mà không, một cánh sẽ làm cho con chim đó bị khập khiễng hoặc là dễ bị té rớt sau một thời gian cắt cánh bay. Bốn, tin rằng là việc đốt nhang càng nhiều là càng tốt. Rất nhiều người mới bắt đầu đi chùa đó, cứ nghĩ rằng là cái lòng thành của mình được gửi gắm qua các nén hương với khói nghi ngút, Phật Bồ Tát sẽ quan lâm chứng giác. Mùa Tết, mùa rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười, các chùa phần lớn rơi vào tình trạng bị ngộp thở bởi cái mê tín dị đoan của những người mới đến đạo Phật ở cái mức độ là ngoài cổng chùa thôi, chứ chưa có thực tập chuyên sâu. Đến chùa để cầu phúc, đến chùa để cầu may mắn, đến chùa để cầu bình an thôi. Đang khi đó, cái giá trị mà Đức Phật tặng biếu miễn phí không tác quyền cho chúng ta giá trị gấp trăm nghìn lần, người lại không bận tâm đến, bận tâm vào những cái cỏn con nhỏ nhỏ thôi. Thời Đức Phật hoàn toàn không có sử dụng hương. Các loại hương này là do Trung Quốc sáng tạo ra, lúc đầu thì tốt, về sau này là một trở ngại. Ngày xưa đó, khi nó mới được sáng tạo đấy, hương đó là bằng gỗ trầm hương, mà gỗ này lại có tác dụng y học cao. Khi mình ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, mà muốn cho giữ được chánh niệm lâu đó, khỏi rơi vào buồn ngủ giả dự bằng thần đó, thì người ta thắp một cái thỏi hương nho nhỏ để khoảng cách khoảng chừng vài ba mét, với cái phòng không gian là thoáng rộng, khói hương nó thoang thoảng kích thích vào trong bộ não, làm cho người đó có muốn ngủ cũng không ngủ được. Nhờ đó cái việc thực tập được thực hiện một cách trọn vẹn. Như vậy sau này đó thì hương được sử dụng cho một cái tín ngưỡng, tức là dâng cúng lên Phật. Chúng ta thử hình dung nếu Đức Phật đang là một con người sống thật như chúng ta, ngồi một ngày 24 giờ, mà mỗi một ngày như vậy đó có khoảng chừng 1000 Phật tử, mỗi một Phật tử là cầm một bó hương, mà bó hương gồm có 30 thẻ hương, thì có lẽ là chừng 3 năm Đức Phật bị ung thư lỗ mũi với lại bù phổi à. Và hương ngày nay làm quá chất rất cao, nhang trầm chẳng có thật ở trong đó. Cho nên thắp hương quá nhiều đó sẽ làm cho khói với các hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Ra thử hình dung chùa nào trước Tết cũng phải sơn phết lại cho nó sạch sẽ, Phật phải được thép vàng tốn biết bao nhiêu triệu tiền. Cho mình á, mạnh người nào lấy đốt hương chùa tổ cũ xì hết trơn, không biết có phước hay có tội nữa. Do đó thay vì lấy tiền đi mua hương đốt quá nhiều không cần thiết đó, chúng ta hãy sử dụng số tiền đó cúng vào các tu phước sư, và nhà chùa sẽ sử dụng đó để làm các Phật sự cho sự tu học của các vị tu sĩ, hoặc làm từ thiện, hoặc là xây dựng các công trình, hoặc ấn tố minh kinh, lệ lạc biết dường nào. Chúng tôi đã từng sống ở tại chùa Từ Ân, quận 6 của người Hoa, năm 86 và 87. Thì vào những ngày lễ, nhất là sầm đó, thì mình biết là phải có một cái đội đi dập hương. Mỗi người phải cầm một cái xô nước nhỏ, đợi cho người dân cúng hương á xây lưng đi khoảng chừng 30 giây thôi. Phải tháo các hương đó nhúng vào trong cái xô nước cho nó tắt đi, Chứ bằng không á là người bá tánh thập phương sẽ không thể nào vào trong chùa được, nó ngộp thở, toàn là khí cặc nít không, gây hiệu ứng nhà kính, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tim mạch và tuổi thọ của những người đang tu học. Và sau khi dụi tắt hương bằng nước rồi đó, thì các cây thẻ hương đó sẽ được để chất đóng, chỉ trong vòng mấy ngày thôi cao lên thành 7-8 khối, dài 7-8 mét. Tổng số tiền mà mua hương tại một chùa như vậy, quý vị biết là bao nhiêu? Thật là hoang phí. Mà nếu để cho đốt cháy hết á, thì cái mức độ ô nhiễm nó không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên á, để thể hiện lòng tôn kính á, chúng ta thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Bây giờ nó có hương điện tử, vừa không tốn tiền, vừa đẹp, ta sử dụng chút, đỡ ô nhiễm, đỡ tốn kém. Cúng cho Phật thì hoa quả là tốt rồi, nước sạch đó thì phải đậy nắp đàng hoàng để tránh cái khói và nhang hương rớt xuống. Sau khi cúng xong á, trong vòng vài ba tiếng, ta có thể rót nước đó vào trong một cái ly và uống, vừa có giá trị niềm tin và vừa đỡ phí phạm nước và an toàn trong việc uống. Rất nhiều chùa chen chúc nhau vào những cái ngày Tết, khói hương nghi ngút vậy, có người đã phải té xỉu, có người phải cấp cứu. Và nhiều nơi đó do để nhang đèn không kỹ dẫn đến sự phát hỏa. Ở miền Bắc đó thì mê tín về vấn đề này nhiều hơn miền Nam. Một bát hương ở nhà đó để từ đầu năm cho đến 28-29 Tết mới dám làm vệ sinh. Cho nên nó bắt hương nó đầy hết các cái tâm hương, và bất cả một chút xíu là phát quả trái, ảnh hưởng đến tài chính của gia đình rất là lớn, chỉ vì do mê tín thì đâu mà ra. Còn tâm của mình khi mà mình phát xuất một cái luồng suy nghĩ gì đó, thì chúng ta đã được chứng biết rằng các đức Phật đều có tha tâm thông, không cần phải đọc tên lên các ngài mới biết, không cần phải thắp hương các ngài mới cảm nhận. Do đó chúng ta nên tập một thói quen mới là bớt đốt hương, sử dụng tiền đó cho các Phật sự, thì giá trị lệ lạc nó sẽ cao rất nhiều lần. 5. Tục đốt giấy vàng mã không phải là Phật giáo. Rất nhiều Phật tử cho đến bây giờ vẫn còn ngộ nhận rằng đây là lời Phật dạy. Cho đến ngày giỗ của cha mẹ mình, ông bà, người thân quá cố, tốn rất nhiều tiền cho việc đốt giấy vàng mã, vốn phí phạm, trái lại lời Phật dạy và truyền bá mê tín dị đoan. Việc đốt giấy vàng mã gây ô nhiễm đất, nước, không khí cao gấp nhiều lần so với đốt hương, và tốn rất nhiều tài chính so với việc đốt hương. Do vì mê tín mà có một số người trong giấc ngủ ức chế của tình thương làm cho họ có cảm giác rằng là người chết bao gồm cha mẹ, thân nhân về báo mộng rằng là ở dưới âm phủ lạnh lắm, không có áo quần mới mặc, không có tiền xài, ma cũ hiếp ma mới, phải đốt tiền xuống để cho họ có tiền chi tiêu và đút lót các ông thần thổ địa ở dưới âm phủ. Và theo lời Phật dạy, sau khi chết khoảng chừng dài 3 giây, phần lớn phải tái sanh theo nghiệp. Có một số người chấp trước bởi cảm xúc, nhà cửa, sự nghiệp, oan ức, hận thù thì tồn tại dài 3 tiếng, dài 3 ngày, nhiều nhất là dài 3 tháng. Hiếm có trường hợp là tồn tại lâu, vì theo luật tái sinh, tất cả phải tái sinh thôi. Cho nên á, trung bình 10 tháng sau ngày chết, người chết đã trở thành một cô bé và một cậu bé được sinh ra từ bào thai của người mẹ hoặc là từ bào thai của một giống cái, tùy theo phước hay là tội và lối sống nhân cách hay là thú tính mà ra. Cho nên mọi việc cúng kính tưởng niệm người quá cố theo Đức Phật á, là để chúng ta duy trì cái nền văn hóa uống nước nhớ nguồn, theo đó con cháu mình biết mà noi theo, để sống hiếu thảo, kính trên nhường dưới, có tình người. Còn toàn bộ các việc cúng, người quá cố không hưởng thụ được. Bởi vì khi tái sanh làm người, trở thành một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ, thì sống bằng cái nhau của người mẹ. Còn người nào sống thú tính, phạm tội nặng nhiều mà không có sám hối về chủ nghiệp, tái sanh làm các loài động vật á, thì trở thành làm cái giống hoặc đực hoặc cái trong con cái, thì làm sao mà hưởng thụ được các thực phẩm do chúng ta cúng. Cho nên đạo Phật á thì không cấm việc cúng, vì cúng nó bày tỏ cái tấm lòng, nhưng hướng dẫn chúng ta phải cúng đơn giản, mà quan trọng nhất là các thời kinh, để cho người quá cố hiểu, buông xả, sớm được siêu thoát. Chứ không đặt nặng về chủ nghĩa hình thức, tốn kém và mê tín gì đó. Âm phủ không có thật với lòng đất. Nho giáo và đạo Ai Cập mê tín rằng là sống là tạm bợ trên dương gian, chết là vĩnh hằng dưới âm phủ. Cho nên đó, khi còn sống họ mới làm các kim tự tháp, rồi chôn ở dưới đáy của đó là ngọc ngà châu báu. Khi vua chết đó, cung tần mỹ nữ hoàng hậu được vua sủng ái sẽ được chôn sống theo. Và để tiếp tục được hưởng thụ dưới âm phủ đó, thì xác của nhà vua phải được ướp để có thể sống trọn đời kiếp kiếp. Đó là mê tín dẫn đến cái nghiệp sát, rồi ảnh hưởng đến biết bao nhiêu hạnh phúc của con người. Còn Trung Quốc thì cải biên lại với hình thức là làm giấy vàng mã, nhà vàng mã, tiền vàng mã, người vàng mã, xe cộ vàng mã, dù sao cũng là một sự phí phạm. Vậy đó, những cái phong tục vừa nêu đó nó không phải của Phật giáo, và người Phật tử cần phải mạnh dạn xóa trừ mê tín dị đoan. Ai làm được việc ấy là có phước báo rất lớn. 5. Quan niệm hên xui tốt xấu không phải của đạo Phật. Ai cho rằng cha mẹ ông bà chết vào cái cung ly hoặc là những cung xấu nói chung ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của con cháu, hạnh phúc của những người còn lại là đại mê tín, và còn tạo ra một cái hậu quả nghiêm trọng, đó là bị một cái tội rất nặng do vu khống cha mẹ và ông bà mình. Sau khi chết thì cha mẹ ông bà đã tái sinh làm một người khác, ví dụ chết nay 100 năm thì đã tái sinh là một người 99 tuổi nếu người đó sống thọ. Chết 10 năm thì tái sinh làm người 9 tuổi rồi. Và họ đang trong tư thế là không thể tự biện hộ cho mình bởi những cái vu khống xuyên tạc hiểu sai của chúng ta do mê tín gì đó mà ra. Do đó, khi gia đình có trục trặc, theo Đức Phật chúng ta phải phân tích nguyên nhân để tìm ra giải pháp mà thực hiện nó bằng con đường bát chánh đạo. Bất cứ là một trở ngại gì từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, gia đình, xã hội, không có cái gì mà không giải quyết được bằng tứ diệu đế. Nếu ai có thể đưa ra một sự kiện nào đó mà tứ diệu đế bó tay không giải quyết được thì chúng tôi chịu thua cái gì cũng được. Dùng cái từ thế gian đề chút xíu để chúng ta dễ hình dung. Do đó đừng nên đổ thừa cho người chết. Việc đổ thừa đó sẽ làm cho chúng ta không có chịu đầu tư vào việc phân tích nguyên nhân những thất bại, những khổ đau, những rắc rối, những bế tắc đang có mặt ở hiện tại. Kế tiếp, ai cho rằng phong thủy có thể giải quyết được thịnh suy là đại mê tín. Phong thủy theo Phật giáo chỉ là cái nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài phố, trong nhà ngoài giường, về màu sắc, về vị trí, để chúng ta ra vào cảm thấy nó thuận mắt, thuận đường đi, còn chức năng để giúp cho mình có thể thoải mái hơn ha. Nếu mà phong thủy giải quyết được hạnh phúc và khổ đau thì có lẽ trên cuộc đời này không có người nào khổ. Trung Quốc là cái nơi sản xuất ra phong thủy, mà chỉ có khoảng 10 năm trở lại đây Trung Quốc mới trở thành là một cái nền kinh tế đang lên. Còn mấy nghìn năm trước vẫn liệt vào một trong những nước nghèo. Số lượng các phong thủy gia nổi tiếng ở Trung Quốc sống tại Trung Quốc là nhiều nhất trên hành tinh. Cái đạn khủng hoảng tài chính toàn cầu này thì Trung Quốc cũng là một trong những nước đang có cái nguy cơ là vỡ nợ công, như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Nó là một cái khủng hoảng chung mà theo nhân duyên là Phật, cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không đó. Không ai tránh khỏi được cái ảnh hưởng đa chiều tiêu cực từ cái khủng hoảng tài chính đó. Đầu tư dàn trải thiếu phương pháp thì dẫn đến nợ công cao. Và hậu quả đó nó đang rồi gần như là đánh đổ rất nhiều các vị thủ tướng, tổng thống, mất chức. Vì quản trị thiếu hiệu quả đất nước của mình. Còn ai cho rằng có trùng tang, tam tang là đại mê tín? Chẳng qua nó chỉ là một ngẫu nhiên diễn ra trong cùng một cái thời điểm với thời lượng là 365 ngày. Trong một gia đình họ tộc nào đó có hai người chết trở lên. Từ đó cái người mê tín đầu á cho rằng chết vào cái ngày ấy sẽ dẫn theo cái chết của người trong gia tộc, nên gọi là trùng tang. Nếu trùng tang là có thật đó thì khoảng trong vòng 2 tháng nữa các cư dân ở vùng Đông Bắc Nhật Bản sẽ phải chết trung bình là 40.000 người nữa. Vì cơn động đất sóng thần kép ngày 11 tháng 3 2011 vừa qua là ngày theo lịch Tàu là ngày trùng tang. Đến bây giờ có chuyện gì xảy ra nữa đâu? 2 tháng tới trôi qua rất là nhanh, chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc rồi. Và vào năm 1979 khi Khmer Đỏ giết gần 2 triệu người Campuchia, ruột thịt máu mủ của mình, phạm cái tội tiêu diệt nhân loại, thì dựa vào lịch Tàu đó, trong số đó là có 1/3 các ngày mà giết tập thể đó là ngày trùng tang. Nếu trùng tang là có thật thì là năm 1980 phải chết trung bình đó là 700 triệu dân nữa. Mà chuyện đó có thật đâu, 700.000 dân nữa. Do đó đừng vì những cái ngẫu nhiên trong cuộc đời do thiếu tri thức, thiếu kiến thức khoa học, thiếu hiểu biết về khoa học mà ta lại lý giải rằng là sự kiện này nó kéo theo sự kiện kia và ngược lại. Từ đó dẫn đến những nỗi sợ hãi, những mê tín dị đoan là chúng ta phải bận lòng và không đưa mình đi tới đâu. Rất nhiều trường hợp trong gia đình chết 3 người đến các chùa nhờ để giải cái nghiệp trùng tang. Khi hỏi ra người chết đầu tiên 95 tuổi, còn thọ hơn Đức Phật nữa. Đức Phật sống có 80 tuổi, sống thọ là phải chết thôi. Người thứ hai ung thư gan giai đoạn cuối, ung thư gan này phải chết. Các hòa thượng mà bị ung thư gan cũng chết. Đức Phật chết thì chúng mình ung thư bao tử. Nói chuyện đó là chuyện bình thường, mà Ngài đã nói là quy luật sanh già bệnh chết không ai thoát khỏi. Nhưng cái khác nhau giữa người có tu và không tu là đang trong bệnh chúng ta không có khổ về tâm, làm chủ được bản thân mình, không sợ hãi, không sầu bi. Nhưng người thứ ba chết là gì? Bị tai nạn. Hỏi do sao tai nạn? Vì uống rượu chạy quá tốc độ. Đó, không chết người khác là may lắm rồi. Tất cả nó đều có nguyên nhân ở hiện tại hết. Rất ít trường hợp nó gắn kết về một cái nhân nào đó trong quá khứ. Đây được gọi là trả nghiệp. 90 mấy% các tình huống diễn ra trong cuộc đời này thuộc về nhân và duyên hiện tại. Đừng đổ lỗi cho quá khứ. Nhiều chị em phụ nữ lầm đồng tình duyên, cái đổ thờ chắc là kiếp trước tôi mắc nợ chồng tôi, cho nên giờ biết ổng là ba bốn bà hắt hủi mình mà vẫn thương ổng để trả nợ. Phật nào dạy thế? Do vì mình thiếu hiểu biết mà chồng lấn nước, do vì chồng quá tham lam mà rơi vào tình trạng như vừa nêu. Đó là nhân và duyên ở hiện tại, có gì quá khứ đâu. Còn tình duyên quá khứ phần lớn nó diễn ra theo công thức như sau: mới gặp nhau lần đầu là thương nhau đắm đuối rồi. Khi kết duyên chồng vợ với nhau thì đến lúc răng long tóc bạc á, là tâm đầu ý hợp, hạnh phúc thăng quan, và nó thuận duyên làm cả một gia đình được bình an vô sự. Đó là đã từng là vợ chồng kiếp trước của nhau, sống bất hòa mất hạnh phúc với nhau, toàn là nghiệp chướng kiếp này thôi, có gì là quá khứ. Nếu nó là quá khứ mà ly dị với nhau thì gặp nhau kiếp sau này thì sợ thấy mồ, làm sao mà dám đến với nhau được nữa, mà gọi là do cái duyên quá khứ mà bây giờ mới trở thành vợ chồng. Người ta sống chung thủy với nhau, hạnh phúc với nhau, cho nên trước khi chết là tiếp tục muốn trở thành vợ chồng của nhau, và ai cũng giữ được cái lời nguyện ước đó, cho nên trước sau lại tiếp tục trở thành vợ chồng nữa. Cho nên khi là vợ chồng thì cái cặp vợ chồng đó rất là lý tưởng, rất đẹp, chứ có đâu mà lận đận mà đổ thừa là nợ này nợ kia, kiếp này kiếp nào. Để tránh những cái niềm tin sai lầm đó, để chúng ta sống hạnh phúc và bình an hơn. Sáu, cho rằng các nỗ lực của chúng ta không giải quyết được những khổ đau mà mình đang vướng. Nhiều người là có cả một thời gian dài, vài chục năm làm Phật sự tại các chùa. Có người dấn thân làm việc từ thiện xã hội. Có người có tấm lòng vô ngã vị tha, sống với các nghĩa cử cao thượng, nhưng mà cuộc đời của họ vẫn lặng đặng ở phương diện này hay phương diện khác. Từ đó đó, cái niềm tin về nhân quả bắt đầu mất dần và chết dần. Bây giờ nhân quả không có thật, nếu có lẽ là tôi phải là người phước nhất, sung sướng nhất, bình an nhất, chứ có đâu mà lặng đặng thế này. Đó là vì họ hiểu nhân quả một cách quá đơn giản. Trong rất nhiều kinh Đức Phật dạy rất rõ, phước có nhiều loại khác nhau. Bố thí cúng dường là cái phước để giúp cho chúng ta có được tiện nghi vật chất và tài sản. Các loại phước đó nó không thể hồi hướng để hưởng được cái phước trí tuệ, tức là kiến thức, sáng suốt, phát minh, giỏi giang. Và cái phước đó không thể hồi hướng cho có tuổi thọ, sức khỏe. Thế thì bản chất của những cái loại nhân và phước này dẫn đến cái quả phúc đó là hoàn toàn khác nhau, làm sao hồi hướng được. Ví dụ ai đó làm những cái nghề chăm sóc bệnh nhân bằng y đức, lấy tiền rẻ điều trị hay, giúp cho biết bao nhiêu người thoát khỏi bệnh, thì cái phước này sẽ trổ quả trực tiếp là tuổi thọ và sức khỏe. Không thể lấy cái nhân phúc đó để hồi hướng cho có tài sản, giàu sang, phú quý, danh vọng, vai trò, chức tước, vân vân. Ai sống ở những cái vùng đất mà trồng trọt nhiều về nông nghiệp á, thì rất rõ cũng cùng một công đất thôi. Nếu ta trồng 100 loại cây khác nhau, cũng là nước đó, phần đó, ánh sáng đó, diện tích đất đó, mà mỗi một cây cho ra một loại quả, mỗi một loại quả có cái hương vị bổ hay là độc khác nhau, chứ không có cây nào giống cây nào hết trơn. Chanh thì ra vị chua, ớt thì ra vị cay, chuối thì ra vị ngọt. cái nhân nào nó ra cái quả đó thôi. Thế bây giờ mình hãy xét lại, ví dụ như ai đó có 30 năm làm từ thiện là bị lận đận, thì đây là hai cái nhân này khác nhau. Nhân từ thiện nó liên hệ đến cái quả tài sản hay là thuận duyên về tài sản, trong khi đó cái lận đận đó nó liên hệ đến cái lối sống nè, cái cách chúng ta quan hệ với con người trong xã hội nè, cách giải quyết vấn đề, cách giao du tiếp xúc nè, và kiến thức cũng như là cái sự tu tập chúng ta được nhiều hay ít đó. Chứ người mà đi làm việc thiện suốt cả cuộc đời mà đi tới đâu cũng kể công, đến độ cái người tiếp nhận các trợ giúp của mình phải cảm thấy là mắc cỡ hay là ngại ngùng, thì làm sao mà quả trổ phước được. Thì từ đó cái mặc cảm này sẽ làm cho người ta cố tình là phủ để nó đi. Cho nên đó, khi chúng ta gặp những trở ngại, lẽ ra cái quả đó phải trổ ra một cái phước tốt, thì chẳng có một cái giá trị phước cụ thể nào. Do đó khi làm các việc phước, ta phải quan tâm đến động cơ. Mà theo Đức Phật đó, làm việc phúc đừng nên mặc cả nhân quả, vì tin người sẽ bị mất đi theo cái mặc cả nhân quả đó. Để làm việc phúc người ta phải thấy rất rõ là việc chậm trễ thực hiện nó đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng, sự bất hạnh sẽ có mặt khắp nơi. Cho nên tôi phát nguyện làm như là chính làm cho bản thân mình vậy, không chậm trễ, không tiếc nuối, và làm rồi thì không có cái tâm mong đền đáp và không có thái độ ban ơn, và thể hiện cái tính cách thân mật gần gũi tình người, động cơ trong sáng, thì quả phúc đó dầu ta không có mặc cả nó, không mong đợi nó vẫn trổ, và trổ rất tốt, rất khỏe. Còn muốn được thuận duyên thì chúng ta phải có tâm hài hòa, cái tâm giải trừ tất cả các quan trái, tâm chuyển hóa sân hận, cái tâm tha thứ vị tha, tâm vô ngã vô điều kiện, cái tâm đồng sự và đồng hành, để cho việc đắc nhân tâm đó nó được tốt hơn, thì đi tới đâu chúng ta cũng gặp được thượng duyên hết. Vì đó phải kiểm chứng lại các loại hình phước mình làm và những trở ngại mà mình đang vướng phải là nằm ở chỗ nào, chứ đừng có đổ thừa là làm phước mà gặp trở ngại. Làm phước không có được phước thôi chứ làm sao gặp trở ngại được. Và tương tự sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu ai cho rằng khi tôi đọc kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Thừa Lớn, tôi đang bị đổ nghiệp. Đó là phá Phật Pháp, đó là hủy hoại chánh pháp. Mỗi một bài kinh là một liều thuốc tâm linh, là một to thuốc. Việc uống vào thì giúp cho chúng ta được an vui hạnh phúc, tăng trưởng nhiều phước báo và trí tuệ. Cho nên nó sẽ trực tiếp giúp cho chúng ta chuyển được nghiệp và giảm thiểu nghiệp một cách tối đa. Có đâu mà tụng kinh mà đi gọi là đổ nghiệp được. Dân gian mê tín rất nhiều thứ, và mê tín đó nếu không được đánh giá lại đó, thì người này đồn thổi người kia chuyên miệng người nọ, cuối cùng á làm cho ta sợ không ai dám tụng kinh hết. Hoặc có người đồn mà làm Phật sự nhiều thì đổ nghiệp nhiều, thọ giới cao thì đổ nghiệp cao, tâm cao thượng lớn thì đổ nghiệp lớn. Hỏi chứ nói như thế là ai mà dám đi làm các Phật sự nữa. Trên thực tế, theo nhân quả và lời kinh Phật dạy, người nào phát nguyện lớn, làm việc lớn, đóng góp lớn thì nghiệp được chuyển hóa lớn. Thì bản chất của nghiệp nó là một cái quá trình loại trừ. Ví dụ như người nào đó đang bị đói bụng mà đã quá giờ, việc mà đưa thực phẩm vào trong cơ thể sẽ làm cho chúng ta đỡ bị cồn cào, đỡ bị mệt. Ai đang bị tuột giảm đường mà ăn những cái vật ngọt vào đó, nó làm cho chúng ta đỡ bị bụng rụng tay chân, khôi phục sức khỏe nhanh. Thì việc đọc kinh và hành trì kinh cũng giống như thế, giúp cho chúng ta khôi phục được cái nhận thức và điều chỉnh được lối sống, chúng ta sáng suốt hơn để có cái giải pháp giải quyết các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Còn những trở ngại đó nó diễn ra trong thời điểm trùng hợp thôi, với cái lúc mà chúng ta đang tụng kinh hay là đang là Phật sự, làm chúng ta bị ngộ nhận rằng là do những thứ này mà nghiệp nó có mặt. Một sai lầm khác đó là tụng kinh để cầu phúc. Việc tụng kinh sẽ không thể nào trổ các quả phúc, gia tài, sự nghiệp, sức khỏe, bình an hay tuổi thọ được. Đọc kinh có được hai phúc báo lớn sau đây. A. Trí tuệ được tăng trưởng với điều kiện là hiểu được kinh và thực tập nó. Ví dụ như khi ta đọc bài kinh Tứ Diệu Đế, ta hiểu rõ được là mọi vấn nạn lớn hay nhỏ đều có nguyên nhân, và khắc phục được nguyên nhân á, thì chúng ta sẽ khắc phục được hậu quả, và thực tập đó bằng một con đường. Như vậy là kiến thức này nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn rất nhanh chóng và không có tác dụng phụ. Đó là cái phước về tri thức. Nào giờ có nhiều người bất hiếu với cha mẹ, nó nặng nó nhẹ, thậm chí đánh mắng ông bà mình đó. Nhưng mà khi vào chùa vào mùa tháng 7 đọc kinh Du Lan bản dịch của Hòa Thượng Thích Huệ Đăng, rơi nước mắt, xúc động, hối hận và về trở nên tôn kính cha mẹ mình hơn. Đó là cái phước được chuyển hóa nhờ trí tuệ, được khai tâm. B. Phước tôn kính. Đang khi tụng kinh đó, có nhiều người thể hiện lòng tôn kính của mình bằng sự lại Phật nè, bằng quán thưởng nè, bằng xá nè, và trước khi làm việc ấy ta còn cúng hoa quả hương đèn các thứ nè. Thì lòng tôn kính này nó làm cho chúng ta có được cái phước được người khác tôn kính. Nhưng mà phần lớn chúng ta lại không có bận tâm đến cái phước trí tuệ vốn là cái quan trọng hơn, cốt lõi hơn trong lúc tu, mà chỉ nghĩ đến là mua mai bán đất, cầu gì được đó nè, làm sao được. Nếu Đức Phật mà ban những thứ đó thì Đức Phật ô dù không thua kém gì người chân tục này hết. Nhân quả sẽ ban phước cho chúng ta. Các phước báo do chính mình trồng bằng động cơ tốt, bằng hành vi tốt, bằng tu tập tốt, sẽ trở thành là Bồ Tát sống, hộ pháp sống, vệ sĩ sống, giúp cho mình vượt qua được các là chướng duyên lận đận thử thách trong cuộc đời. Cái người mà biết chăm sóc sức khỏe, bảo vệ mò bình, thương yêu loài vật, giúp đỡ con người, giữ gìn môi trường sinh thái, thì cũng cùng một hoàn cảnh rớt máy bay. Hàng trăm người trên chiếc máy bay đã chết sạch trơn. Nhưng có người gieo trồng phước về mạng sống này vẫn còn sống. Có nhiều người đó là gieo các phước tài sản và bố thí cúng dường giúp người cứu đời, thì trong cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu, có nhiều người đã tiếc nuối đến độ là bị điên cuồng, có người tự dẫn chết. Đang khi người có gieo trồng phước về lĩnh vực này đó sáng suốt nhìn ra rằng là mọi thứ không phải thuộc về mình một cách vĩnh hằng. Bây giờ nó có mất đi cũng không sao, nỗ lực lại, sau vài ba năm ta sẽ có thêm những tài sản mới. Nhờ đó họ vẫn sống hạnh phúc và bình an trong sự tổn thất mà vốn không có một sự lựa chọn khác. Giờ tu học Phật phải hết sức sáng suốt để chúng ta không rơi vào mê tín, không rơi vào dị đoan, không rơi vào những niềm tin sai. Thì việc thực tập mới có kết quả. Điều cuối cùng, khi đến chùa đừng nên chúc đổ bầu tâm sự trong nhà ngoài phố. Nhiều chị em phụ nữ rơi vào cái nghiệp này nặng lắm. Ức chế tâm lý trong gia đình của mình, với chồng, với các con, với người thân, không biết trút đổ đâu. Vào trong chùa, thay vì để chúng ta hướng về tâm linh, rũ bỏ các căng thẳng, thì nhiều người ngồi kể, trời ơi, chuyện trong nhà nó ngoài phố, chuyện trên trời dưới đất, thì làm sao được lợi lạc, làm cho những người bạn đồng tu của mình cũng phải mệt mỏi theo, vì chúng ta đang gieo cái hạnh lây lan khổ đau cho người khác mà mình không biết. Trong kinh điển Pali, Đức Phật khuyên người tại gia đó, đừng lên ngồi lửa trong nhà làm cháy hoài phố. Thế từ ngày dùng rất ấn tượng, và ngày ám chỉ lửa trong nhà là nỗi khổ niềm đau. Mình đem cái nỗi khổ niềm đau của mình đó, ở trong nhà đi tâm sự với người ở làng xóm hoặc bằng hữu, đang khi họ không có trình độ và kinh nghiệm chuyên môn để giúp cho chúng ta vượt qua bế tắc. Xui mà gặp những cái người có cái tâm đổ dầu vào lửa thì cái quả đó trở nên to hơn, rắc rối đó trở nên lớn hơn. Vì đó tâm sự phải tâm sự đúng người, tư vấn phải tư vấn người có kinh nghiệm, để ta mới chỉ đường đi nước bước, khích lệ mình, hướng dẫn mình thoát ra khỏi cái bế tắc hiện hữu. Chứ phải gặp ai cũng nói, ở đâu cũng nói, cái gì cũng nói, nó như thế trở thành giống như nhiều chuyện mà. Rồi không khéo chúng ta sẽ trở thành là cái người mồi thị phi. Lửa thị phi đó nó sẽ lây lan như là cái việc mà cháy rừng, cháy nhà trong cái mùa hè nóng nắng vậy. Khi mình trút đổ nỗi đau của mình cho những người khác thiếu kinh nghiệm đó, thì nỗi đau đó nó được khuây khỏa. Giống như trong nhà ngạt thở bởi khói, mở khói ra thì khói sẽ hết. Nhưng người nghe nếu không có khả năng chuyển hóa sẽ bị lãnh đủ, và họ vô tình trở thành là cái sọt rác để chứa đựng các nỗi khổ niềm đau của cái người thị phi. Do đó quay trở về với lời dạy đạo đức thứ tư, Phật tử tại gia cần phải thực tập phần thứ tư, đó là không nói lời vô ích. Nghĩa là người Phật tử đó phát ngôn ít, mà nói cái gì là chắc cú cái đó, có giá trị cái đó. Còn cái gì mà mình không đoan chắc là đúng đó, thì không có tình nguyện trở thành là lo phóng thanh cho ai, để tránh cái rắc rối, phiền muộn, đối chất, phiền não. Nói những lời hay ý đẹp, nói những lời khích lệ, nói những lời tán dương, nói những lời Phật pháp, nói những lời tri thức sẽ giúp cho người nghe đó rút ngắn được thời gian học hỏi và đạt được những điều mà họ muốn. Thì thường một cái chùa nào mà có chiều dài hơi dài, những người nào ngồi ở phía trước á thì dễ tập trung, còn ngồi về sau đó thì nghe qua lo mà không thấy trực tiếp được giảng sư đó, thì cái việc nói chuyện trong lúc nghe giảng là rất thường xuyên. Nói chuyện mình còn có hàng trăm cơ hội khác, nhưng mà sau cái thời giảng đó là vị giảng sư đi về rồi, nếu không nghe thì không có cơ hội nghe nữa. Cho nên phải tập trung nghe. Giờ nào việc ấy đó là chánh niệm. Đang lúc nghe pháp thì không nghe bất cứ một gì khác. Đang lúc tụng kinh thì quên hết tất cả mọi việc đi. Đang lúc ngủ chỉ nhớ đến hơi thở và sự bình an. Giờ nào việc đó, không gian nào việc đó, không ôm đờm, không bao biện, không bao sân, chánh niệm mới dễ dàng có mặt. Lúc đó ta mới thực tập một cái có kết quả. Ngoài ra thì còn có nhiều điều nên tránh khác, nhưng vì thời gian có hạn, chúng tôi xin kết thúc tại đây. Và rất mong quý Phật tử trong quá trình đi chùa đó, cố làm sao trở thành là người ở trong chùa, chứ đừng trở thành là người đứng ngoài cổng chùa. Đây là một khái niệm Phật học dân gian, ám chỉ cho việc thấm tương giao về Phật pháp, hiểu rõ kinh điển, các pháp môn hành trì và nhất là tứ diệu đế sẽ làm cho chúng ta thật sự là một Phật tử có chiều sâu, có kinh nghiệm thực tập, có năng lực chuyển hóa, giải phóng được nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người. Còn những người chỉ đi chùa thông qua tín ngưỡng dân gian thông thường, chẳng hạn như thắp nhang, bái lại, cầu xin, chẳng thèm tụng kinh, chẳng màng nghe pháp, chẳng đọc sách Phật, chẳng làm các Phật sự, chẳng tham gia các từ thiện, không làm gì hết, mỗi khi có một vấn nạn gì đó rồi mới tới thắp hương cầu Phật, thì đó là Phật tử hoài cổng chùa. Mức độ thấm tương giao không có thì không đi tới đâu. Nếu giáo pháp Phật được xem như là kim cương vượt trội giá trị so với các loại đá quý của các tôn giáo khác, thì hệ thống tổ chức của Phật giáo trên toàn cầu là dở nhất trong các tôn giáo trên hành tinh này. Do vì dở và kém cỏi về tổ chức, Phật giáo không có những kịch bản thế giới, kịch bản quốc gia, kịch bản tỉnh thành cho các Phật sự, và mỗi chùa phải tự tu, tự phát, tự làm, tự sáng kiến theo cách thức mình muốn. Kết quả là thầy trụ trì nào, sư cô trụ trì nào có trình độ cao, có tấm lòng lớn, có phương pháp hay thì thu hút được số lượng tín đồ lớn. Còn ngược lại đấy thì ngôi chùa vắng tanh như là chùa Bà Ranh vậy. Lỗ lã bao giờ cũng nằm ở Phật tử. Do vì kém tổ chức mà ngày nay phần lớn người đi chùa chỉ là người lớn tuổi và là chị phụ nữ đó, giới trẻ không có. Do vì kém tổ chức và hiểu sai đạo Phật, cho rất nhiều cha mẹ từ việc thiếu trách nhiệm lại nghĩ rằng là mình cho cái quyền tự do tôn giáo cho con cái. Kết quả là cha mẹ là Phật tử, con cái chẳng có đạo nào. Đang khi đó các tôn giáo khác, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Nho giáo, thể là tín đồ thì gia đình đó từ đời này sang kiếp khác tiếp tục là tín đồ. Trong khi gia đình Phật tử thì không được vậy. Vợ là Phật tử, chồng là Thiên Chúa, vợ là Phật tử, chồng là Hồi giáo, cuối cùng là nữ theo nam, rồi vợ theo chồng, mắc cóc hết. Nhiều Phật tử nam vì mê nhiều cho phụ nữ khác tôn giáo bị sức ép do thiếu kinh nghiệm từ cha mẹ của người bình thường, từ tôn giáo người bình thường, cuối cùng là bỏ đạo gốc đi theo các cái đạo mà giá trị tâm linh, giá trị minh triết, giá trị đạo đức chẳng thể so sánh được phần nào so với đạo Phật. Đó là một sự lỗ lạ lớn. Nếu các Phật tử không thấy cái trách nhiệm cao quý của mình là hướng dẫn người thân, bao gồm vợ hoặc chồng, và con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, thì sau này mà những người thân đó trở nên hư đốn, phạm luật pháp, bất hiếu, hoặc là sống buông thả, thì có trách cũng quá muộn màng lắm rồi. Phật pháp có muốn cứu giúp cũng khó, bởi vì lúc đó các thói quen xấu nó quá dày đầy, việc chuyển hóa thói quen xấu không phải là chuyện dễ, một ngày một bữa mà thành công. Ý thức từ đó thì mỗi người hãy tự phát nguyện làm sao khi con em của mình đến 4 tuổi mà ngày nay với trình độ đó, tuổi tác đó, cái cảm nhận rất là nhanh, cho nên vẫn có thể truyền lễ quy được. Và muốn chắc ăn đến 13-14 tuổi cho con cháu đó quy thêm một lần nữa, hai mấy tuổi cho đi quy thêm một lần nữa cũng không sao. Một người mà quy nhiều lần cũng không sao, bây giờ không nắm lại cái niềm tin chánh pháp. Còn chờ đến 18-19 tuổi nó quen với internet, nó nghiện các trò chơi điện tử, nó mê hưởng thụ rồi đấy, thì không thể nào uống lá được nữa. Uống nắng và uống nắng giống như uống măng vậy, hay là cây bonsai từ nhỏ. Thấy rõ điều này để tất cả chúng ta có trách nhiệm hơn với người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Làm được như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ góp phần xây dựng một gia đình, một cộng đồng, một quốc gia được hạnh phúc và bình an. Chân thành cảm ơn những người đã tổ chức khóa tu học ngày hôm nay. và thân chúc quý Phật tử được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư